cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chén nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Jeremy đoạn 45 đến đoạn 49. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu trong Jeremy đoạn 45, nói đến lời tiên tri cho Baruch. Baruch là bạn của Jeremy. Ông làm việc giống như người phụ tá cho Jeremy. Baruch đã giúp đỡ cho Jeremy viết lại các lời tiên tri trong một cuộn giấy để gửi đến cho vua Jehoiakim. Nhưng vua cắt cuộn giấy này và ném vào lò lửa, như được kỹ thuật trong Jeremy đoạn 36. Khi Jeremy đang ở tù và Đức Chúa Trời bảo Jeremy mua một miếng ruộng ở Anatot, thì Baruch là người giúp Jeremy làm giao kèo và trả tiền, như được kỹ thuật trong Jeremy đoạn 32. Cuối cùng, Baruch cũng bị buộc đem xuống với Ai Cập cùng với Jeremy, như chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước đây, trong Jeremy đoạn 43 câu 6. Lời tiên tri cho Baruch mà chúng ta thấy trong đoạn 45 này thật ra được nói trong thời trị vì của vua Jehoiakim. Đó là lý do mà chúng ta đã nói từ lúc ban đầu, có nhiều lời tiên tri trong sách Jeremy không được sắp đặt theo đúng thứ tự thời gian lịch sử. Dầu rằng lời tiên tri này được nói trong thời của vua Jehoiakim, nhưng nó được kỹ thuật ở đây. Tôi nghĩ nó có lý do cho chuyện này. Tôi nghĩ rằng nó được kỹ thuật ở đây để khích lệ cho Baruch. Đức Chúa Trời khải thị cho ông biết những điều gì sẽ đến cho ông nếu như Baruch cùng hòa hiệp với Jeremy. Điều này đem đến sự khích lệ cho Baruch khi ông buộc phải đi xuống Ai Cập với những người Juda còn sót lại. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem trong Jeremy đoạn 45 câu 1 đến câu 3. Này là lời tiên tri của Jeremy nói cùng Baruch, con trai của Nerija, khi người chép trong một quyển sách những lời giảng bởi miệng Jeremy nói ra về năm thứ tư đời Jehoiakim, con trai của Josiah vua Judah. Hỡi Baruch, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán cho ngươi như vậy. Ngươi đã nói, khốn nạn cho ta, vì Đức Jehovah thêm sự buồn rầu cho sự đau đớn ta. Ta mệt nhọc vì than thở, chẳng được nghỉ ngơi. Sự việc xảy ra trong thời trị vì của vua Jehoiakim rất tệ, nhưng không thể so sánh với những việc xảy ra tiếp theo. Thời kỳ tệ hại hơn tiếp tục xảy ra sau thời của vua Jehoiakim. Và tiếp đến, chúng ta xem ở trong Jeremy đoạn 45 câu 4. ngươi khá nói cùng nó rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, này, vật ta đã dựng thì ta phá đi, vật ta đã trồng thì ta nhổ đi, sự đó khắp trong cả đất. Ngay cả sự việc xảy ra rất tồi tệ, Đức Chúa Trời muốn Ba-rút biết rằng, Ngài là đấng chịu trách nhiệm cho tất cả những việc này. Đức Chúa Trời xác định trách nhiệm về việc những gì xảy ra với nước Giu-đa, vì thế Ba-rút có thể đi theo chương trình đó. Và trong Giê-rê-mi đoạn 45 câu 5, còn ngươi, ngươi tìm việc lớn cho mình hay sao? Chớ có tìm kiếm, vì này ta sẽ giáng tai họa cho mọi loài xác thịt, nhưng ngươi hễ đi đến đâu, ta cũng sẽ ban mạng sống ngươi cho ngươi làm cửa cướp, Đức Giê-hô-va phán vậy. Lời tiên tri này được ban cho Ba-rút khi ông còn là một thanh niên trẻ. Đức Chúa Trời nói với Ba-rút rằng, đừng có mong ước mục tiêu quá cao cho chính mình trong thời điểm khó khăn của lịch sử quốc gia. Ông sẽ sống qua thời kỳ khó khăn đó, đời sống của ông sẽ được Chúa gìn giữ. Giờ đây, hai người bạn Giê-rê-mi và Ba-rút đã già và đang cư ngụ tại Ai Cập. Hai người đó đã thấy cách nào Đức Chúa Trời gìn giữ họ qua thời kỳ khó khăn mà họ đã sống. Tiếp đến, chúng ta thấy lời tiên tri nói về Ai Cập, hay còn gọi là Egypto. Giê-rê-mi hiện giờ đang ở Ai Cập, ông bị buộc đi xuống đó trái với ý muốn của ông, bởi vì những người Giu-đa còn sót lại không vâng lời Đức Chúa Trời, ép buộc ông đi. Giờ đây, Giê-rê-mi nói tiên tri với những quốc gia khác nhau ở xung quanh. Đức Chúa Trời nói cho họ biết những gì xảy ra với Ai Cập. Những người còn sót lại đã rời Giu-đa và đi xuống Ai Cập, bởi vì họ nghĩ rằng họ được bình an và thịnh vượng tại đó. Nhưng Đức Chúa Trời nói cho họ biết rằng chiến tranh sẽ xảy ra tại Ai Cập và vua Nebuchadnezzar sẽ đánh chiếm đất nước này. Mời quý vị cùng xem ở trong Giê-rê-mi đoạn 46, câu 13-17. Này là lời Đức Giê-hô-va phán cho tiên tri Giê-rê-mi về sự Nebuchadnezzar vua Babylon sẽ đến đánh đất Egypto. Hãy rao tin trong Egypto, truyền cho Mít-đôn, báo cho Nốt và Tết-pha-nết, nói rằng, hãy đứng sắp hàng trực sẵn vì gươm đã nuốt chung quanh ngươi. Vì sao những người mạnh của ngươi bị cắt mất, chúng nó không đứng được? Vì Đức Giê-hô-va đã đuổi chúng nó. Ngài làm cho nhiều người đi siêu tó, người này sẽ ngã trên người khác mà rằng, đi hè, trở về nơi dân ta, trong đất chúng ta sanh ra, xa nơi gươm dao ức hiếp. Tại đó, họ kêu lên rằng, Pharaon của Egypto bị giật rồi, đã để dịp tiện qua đi. Lời của Đức Chúa Trời cảnh báo cho những người Giu-đa biết rằng, họ không thể nào nương cậy vào Pharaon. Ai Cập sẽ bị đánh bại và bị tiêu diệt. Và tiếp đến chúng ta xem trong Giê-rê-mi đoạn 46, câu 18-21. Đức vua, danh ngài là Giê-hô-va vạn quân phán. Thật như ta hằng sống, kẻ thù đến như núi Tha-bô dấy lên giữa các núi khác, như cạc mên thò ra ngoài biển. Hỡi gái đồng trinh ở Ai-cập, hãy sắm đồ lề đi làm phu tù. Vài nốt sẽ trở nên quan du, sẽ bị nuốt, không có dân ở nữa. Ai-cập là một con bò cái tơ đẹp đẽ, nhưng bị ông lỗ từ phương Bắc đến chích nó. Những quan thê ở giữa nó cũng như bọ con béo, nhưng chúng nó cũng xây lưng lại, thải cùng nhau trốn tránh, không đứng vững, vì ngày tai họa kỳ thâm phạt đã đến trên chúng nó rồi. Ai Cập cũng bị Babylon đánh bại, và dân chúng bị bắt làm phu tù. Rất tiếc là dân Giu-đa còn sót lại không lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, chạy xuống Ai Cập và cùng gánh chịu một số phận với họ. Và trong Giê-rê-mi đoạn 46, câu 27-28 nói tiếp. Hỡi tôi tớ ta là Gia-cốp, chớ sợ chi. Hỡi Y-sa-ren, chớ kinh hãi. Vì ta sẽ cứu ngươi từ xứ xa, sẽ khiến dòng dõi ngươi ra từ đất mình bị làm phu tù. Gia-cốp sẽ trở về, được bình an yên ổn, chẳng ai làm cho sợ hãi. Đức Giê-hô-va phán, hỡi Gia-cốp tôi tớ ta, ngươi chớ sợ, vì ta ở cùng ngươi. ta sẽ diệt hết các nước mà ta đã đuổi các ngươi đến. Còn ngươi thì ta không diệt hết đâu, nhưng sẽ sửa trị ngươi cách chừng mực và không thể nào không phạt ngươi. Thưa các bạn, sau khi các bạn đọc hai câu này, nếu các bạn tin lời của Đức Chúa Trời là sự thật, thì các bạn phải tin rằng Đức Chúa Trời không bỏ quốc gia Israel. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài phải sửa phạt họ vì cớ tội lỗi bội nghịch, nhưng Ngài không tiêu diệt họ. Một trong những câu trả lời này được chép ở trong sách Roma đoạn 11 câu 1. Vậy tôi nói, Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy. Nếu chúng ta tin tưởng vào lời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải chấp nhận những gì lời của Đức Chúa Trời tỏ bày. Và tiếp đến, trong Jeremy đoạn 47 là lời tiên tri mà Jeremy nói chống nghịch với quốc gia Philippines. Những người Juda còn sót lại nhìn đến các dân tộc xung quanh, nơi nào họ nên đi? Họ nên nương cậy vào quốc gia nào? Một số các quốc gia này là kẻ thù của họ. Họ có nên đi đến các quốc gia này để tị nạn hay không? Câu trả lời là không, bởi vì xứ Philippines cũng bị đánh bại. Và trong Jeremy đoạn 48, chúng ta cũng thấy lời tiên tri chống nghịch lại với nước Moab là quốc gia này sẽ bị tiêu diệt. Mời quý vị cùng xem trong Jeremy đoạn 48, câu 1 đến câu 2. Về Moab, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Khốn cho Nebo vì đã trở nên quan du, Kiriataim mang xấu hổ và bị bắt lấy, Nibjab bị xô đổ và nhức nhơ, sự ngợi khen của Moab chẳng còn có nữa. Tại Hebbon, người ta mưu hại nó mà rằng: Hãy đến hủy diệt dân này, cho nó không được kể vào số các nước nữa. Hỡi Macmen, ngươi sẽ trở nên im lặng, Gươm sẽ đuổi theo ngươi. Đây là lời loan báo về sự đoán phạt xảy đến cho Moab. Đất nước này sẽ bị tiêu diệt và trở nên hoang vu. Và trong Jeremy đoạn 48, câu 42-47, Moab sẽ bị diệt, không thành một dân nữa, vì nó đã trở lên nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi dân Moab, sự kinh hãi, hầm hố, bẫy dò đang lâm trên ngươi. Kẻ nào trốn khỏi sự kinh hãi sẽ sa vào hầm hố, kẻ nào lên khỏi hầm hố sẽ mắc phải bẫy dò. Vì ta sẽ khiến năm thâm phạt đến trên Moab, Đức Giê-hô-va phán vậy. Kẻ trốn tránh kiệt sức rồi thì núp dưới bóng Hebron, vì có lửa phát ra từ Hebron, ngọn lửa từ giữa Si-hôn thiêu nốt gốc Moab và sọ của con kẻ hỗn hào. Hỡi Moab, khốn nạn cho ngươi, dân kê mốt mất rồi, các con trai và con gái ngươi sẽ bị bắt đi làm phu tù. Nhưng đến ngày sau rốt, ta sẽ đem các phu tù Moab trở về. Đức Giê-hô-va phán dậy, lời xét đoán về Moab đến đó mà thôi. Trong thời hiện nay, nước Jordan ở phía tây của dòng sông Jordan được chiếm hữu thuộc về đất Moab trước đây. Đức Chúa Trời không có bỏ hẳn dân tộc Moab, nhưng hiện nay chúng ta không biết rõ họ ở khu vực nào. Đức Chúa Trời sẽ đem những người Moab lưu vong trở về trong những ngày sau cùng. Như thế, họ sẽ được vào nước 1000 năm. Do vậy, trong thời kỳ của Jeremy, không có hữu ích chi cho dân Juda chạy sang Moab. Họ sẽ không được an toàn khi đến tại đó. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Jeremy đoạn 49 về lời tiên tri đến các dân tộc xung quanh. Chúng ta đã thấy dân Juda rời quê hương đi xuống Ai Cập là một lầm lẫn lớn. Họ không vâng lời Đức Chúa Trời và đi xuống đó. Họ đi trong sự nóng nảy. Chiến tranh trong xứ Israel giờ đây đã qua. Kẻ thù không còn đến đó để chiếm lấy xứ nữa, bởi vì thành phố bây giờ đã cháy hoang tàn, chỉ còn lại là đống rạch vụn. Những người còn sót lại nên tiếp tục ở trong xứ. Họ có thể xây dựng lại đất nước, tái lại lập cuộc sống. Nhưng thay vào đó, họ chạy xuống Ai Cập. Đức Chúa Trời biết rằng nước Ai Cập sẽ nằm trong chiến dịch đánh chiếm của vua Nebuchadnezzar. Khi ông chiếm Ai Cập, những người dân Giu-đa bị bắt lần thứ hai, và họ sẽ gánh chịu nhiều sự khốn khổ. Họ nghĩ rằng họ có thể chạy xa khỏi chiến tranh. Họ nghĩ rằng họ có thể đến một nơi có đầy đủ mọi sự. Họ nghĩ rằng Ai Cập sẽ an toàn và có dư dật đồ ăn. Các bạn thân mến, thái độ và đời sống của chúng ta khi đi xa cách Đức Chúa Trời, chúng ta không còn ở trong sự hướng dẫn của lẽ thật, thì đời sống chúng ta sẽ rơi xuống mức rất thấp. Chúng ta sẽ không có bình an và no đủ. Đây là một kinh nghiệm mà chúng ta thấy xuyên suốt qua lịch sử. Lịch sử là một bài học lớn cho chúng ta nếu chúng ta biết lắng nghe, biết chú để ý, học hỏi. Trong Jeremy đoạn 49, Đức Chúa Trời tiếp tục nói qua Jeremy về sự đoán phạt liên hệ đến các quốc gia xung quanh Israel. Trước nhất, lời tiên tri nói đến Amon. Trong Jeremy đoạn 49, câu 1 đến câu 2. Về con cái Amon, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Israel há chẳng có con trai sao? Há chẳng có con kế tự sao? Vì sao Minh Côn được cất lấy Gác làm cơ nghiệp, dân nó ở trong các thành của Gác? Đức Giê-hô-va phán: Này những ngày đến, bấy giờ ta sẽ làm cho tiếng kêu về giặc giả vang ra nghịch cùng Rabbat, tức thành của con gái Amon. Nó sẽ trở nên một đống đổ nát, các con gái sẽ bị lửa đốt cháy. Bấy giờ Israel sẽ chiếm lấy những kẻ đã chiếm lấy mình, Đức Giê-hô-va phán vậy. Những người Giu-đa còn sót lại không nên nhìn qua xứ Amon để tìm nơi trú ẩn, bởi vì nó sẽ bị tiêu diệt. Cho đến thời của chúng ta hiện nay, quốc gia Amon vẫn chưa được phục hồi, nhưng chúng ta chú ý đến những gì Đức Chúa Trời nói với Amon trong những ngày sau cùng. Trong Jeremy đoạn 49 câu 6: Nhưng về sau, ta sẽ đem con cái Amon bị phu tù trở về, Đức Giê-hô-va phán vậy. Quốc gia Amon sẽ được phục hồi trong những ngày sau cùng. Đây là một lời tiên tri đáng chú ý trong Kinh Thánh. Và kế tiếp, chúng ta tìm hiểu lời tiên tri về Ê-đôm. Có nhiều lời tiên tri nói trực tiếp đến Ê-đôm, bởi vì Ê-đôm có sự liên quan gần gũi với Israel. Ê-đôm và Israel không có mối quan hệ thân thiện với nhau trong suốt nhiều năm. Ê-đôm đã trở thành một quốc gia lớn vì lời Đức Chúa Trời đã nói với quốc gia lớn ra từ Ê-sao. Người Ê-đôm là con cháu của Ê-sao. Mời quý vị cùng xem trong Jeremy đoạn 49, câu 7 đến câu 8. Về Ê-đôm, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Trong Thê-man há không có sự khôn ngoan sao? Những người khôn đã dứt mưu lượng của mình sao? Sự khôn ngoan của họ đã mất rồi sao? Hỡi dân cư Đê-đan, hãy trốn, xây lại, đi ở trong các chỗ sâu, và ta sẽ khiến tai vạ của Ê-sao đến trên nó, là kỳ ta sẽ thâm phạt nó. Ê-đôm là lãnh thổ nằm ở phía đông nam của biển chết. Khu vực này nằm giữa biển chết và vịnh A-wa-ba. Ê-đôm bị đón phạt từ Đức Chúa Trời. Họ trở thành quốc gia lớn và trở thành cố vấn cho những quốc gia khác. Thành phố Petra là nơi an toàn, mà nó giống như một kho dự trữ của các quốc gia lớn. Cả Babylon và Ai Cập đều mang vàng bạc gửi tại đây. Đó là nơi chứa châu báu mà họ cảm nghĩ rằng sẽ được an toàn. Thành phố này được xây dựng bằng vách đá vững chắc cho cả hai phía, và chỉ có một cửa nhỏ đi vào thành phố. Nó là một nơi quan trọng trong thời bấy giờ, nhưng Đức Chúa Trời cất đi sự nổi tiếng lớn lao của họ. Sự vĩ đại của họ tùy thuộc phần lớn vào những quốc gia xung quanh nhìn vào họ, bởi vì họ cảm nghĩ Petra là nơi rất an toàn. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Jeremy đoạn 49, câu 12-13. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, những kẻ vốn không phải uống chén này, chắc sẽ uống lấy, và ngươi há khỏi hình phạt được hết sao? Ngươi sẽ không khỏi hình phạt, nhưng chắc sẽ uống chén ấy. Đức Giê-hô-va phán: Vì ta đã chỉ chính mình mà thề, Bô-sa sẽ trở nên gỡ lạ và sỉ nhục, bị phá tán và rủa xả, các thành nó trở nên gò đống đời đời. Bosa thuộc về Petra và Edom. Thành phố xây dựng mảnh vách đá này giờ đây bị bỏ hoang, không có người ở đó nữa. Có một số người muốn đến đó và tái lập sinh hoạt của thành phố này, nhưng sau đó họ cũng bị tản lạc và bỏ đi. Và Jeremy đoạn 49, câu 14-16 nói tiếp. Này là tin mà Đức Giê-hô-va cho ta nghe, và có một sứ giả được sai đến giữa các nước. Hãy nhóm lại, đi đánh nó. Hãy đứng dậy mà chiến đấu. Vì này, ta sẽ làm ngươi nên nhỏ mọn giữa các nước và bị khinh dễ giữa người ta. Hỡi ngươi ở trong bọng đá lớn, choáng lên đỉnh núi kia. Cho mình là đáng sợ, lòng kiêu ngạo đã dối trá ngươi. Dầu ngươi lót ổ mình cao như ổ chim ưng, ta cũng sẽ làm cho ngươi từ đó rớt xuống, Đức Giê-hô-va phán vậy. Tội lỗi lớn nhất của người Ê-đôm là kiêu ngạo. Bởi đó, họ bị đoán phạt. Họ ở một nơi được bảo vệ, kỹ lưỡng. Cổng vào thành Phét-ra hẹp và sâu, được gọi là cổng xích. Quốc gia này có lịch sử khoảng 1.000 năm, sau đó bị người Ả Rập đánh chiếm. Người Hy Lạp cũng cố gắng dựng lại thành phố này, nhưng không kết quả. Thành phố này không dễ đi vào, cho đến thời kỳ cận đại có phương tiện phi cơ. Thành này bị ảnh hưởng bởi Babylon, Ai Cập, Hy Lạp và La Mã. Người ta thấy phần sót lại của thành phố văn minh này. Đức Chúa Trời đã đoán phạt Ê-đôm và hạ nó xuống. Lời tiên tri của Đức Chúa Trời cũng nói thêm về thành này như sau. Trong Jeremy đoạn 49, câu 17-20. Ê-đôm sẽ trở nên gở lạ. Mọi người đi qua sẽ lấy làm lạ. Thấy tai vạ của nó thì đều sỉ báng. Ấy sẽ giống như sự hủy hoại ở Sodom và Gomorrơ và các thành lân cận. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ê-đôm sẽ không có người ở nữa, chẳng có một người kiều ngụ tại đó. Này, nó sẽ như sư tử lên từ các rừng rậm rạp của Giô-đanh mà nghịch cùng chỗ ở kiên cố. Thình lình, ta sẽ làm cho Ê-đôm trốn khỏi, và ta sẽ lập người mà ta đã chọn để cai trị nó. Vì ai giống như ta? Ai sẽ định kỳ cho ta? Có kẻ chăng nào đứng trước mặt ta? Vậy hãy nghe mưu Đức Giê-hô-va đã định nghịch cùng Ê-đôm, và ý định Ngài đã lập cùng dân cư Thê-man. Thật, những con nhỏ như bầy chúng nó sẽ bị kéo đi, nơi ở chúng nó sẽ bị làm hoang vu. Lời tiên tri này được ứng nghiệm một cách chính xác. Thành phố này vẫn còn ở đó. Nó không thể bị hủy diệt hoàn toàn bởi vì sự xây dựng kiên cố bằng đá. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng nó sẽ không có dân cư ở đó nữa. Từ đó đến nay, những người Ả Rập chỉ dựng lều ở lại một đêm, nhưng đến ngày hôm sau, họ đi đến nơi khác. Người Ả Rập có cảm nghĩ mê tín về thành phố này. Còn người Đức Quốc không có mê tín, nhưng họ cũng không thể cất nhà ở tại đó. Đức Chúa Trời nói rằng, nó sẽ không có một người nào ở thành phố này. Thành phố này trở nên hoang vu, là quốc gia Ê-đôm bị biến mất. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu lời tiên tri nói về Đa-mắc. Trong Jeremy đoạn 49, câu 23-27. Về Đa-mắc, Ha-mác và Ác-bác đều bị hổ thẹn vì chúng nó nghe tin xấu mà tan chảy. Biển đang đau đớn, không yên lặng được. Đa-mắc đã trở nên yếu đuối, say lại đi trốn. Sự run rẩy đã bắt lấy nó, sự buồn rầu đau đớn cầm lấy nó như đàn bà đang đẻ. Vậy người ta sao chẳng bỏ thành có tiếng khen là thành làm sự vui vẻ cho ta? Đức Giê-hô-va vạn quân phán. Bởi vậy, trong những ngày đó, những người trai trẻ sẽ ngã trong các đường phố nó, mọi lính chiến sẽ phải nín lặng. Ta sẽ đốt lửa trong nơi thành Đa-mắc, nó sẽ thiêu hủy các cung điện bên Hà Đạt. Đa-mắc được kể là thành phố cũ nhất. Có nhiều thành phố khác cũng công bố như vậy, nhưng Đa-mắc có thể tuyên bố đúng. Tại đây, lời tiên tri nói rằng đành Đa-mắc bị tiêu diệt. Thật sự, nó đã bị tiêu diệt nhưng sau đó được cất lại tại một địa điểm khác. Nó bị dời chỗ vài lần. Do vậy, ngày nay thành phố Đa-mách vẫn còn là thủ đô của nước Syria. Và sau cùng là những lời tiên tri nói về Kedar, Hesor và Elam. Mời quý vị cùng xem trong Jeremy đoạn 49 câu 28. Về Kedar và các nước Hesor mà Nebuchadnezzar vua Babylon đã đánh, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy đứng dậy đi đánh Kedar và phá diệt các con cái phương Đông. Cũng có lời tiên tri chống nghịch lại nơi Kedar và Hesor, nhưng chúng ta biết rất ít về họ. Chúng ta chỉ được nói cho biết rằng Nebuchadnezzar đã tiêu diệt hai nơi này. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong Jeremy đoạn 49, câu 34-39. Lúc Sê-đê-kia, vua Giu-đa mới trị vì, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tiên tri Jeremy về Ê-lam rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Này, ta sẽ bẻ cung của Ê-lam là sức mạnh thứ nhất của nó. Ta sẽ khiến gió từ bốn phương trời thổi đến ngục cùng Ê-lam, sẽ làm tan lạc chúng nó đến mọi gió đó. Chẳng có nước nào mà những kẻ bị đuổi của Ê-lam chặn đến. Ta sẽ làm cho người Ê-lam kinh hãi trước mặt kẻ thù nghịch và kẻ đòi mạng sống chúng nó. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ khiến sự tai hại, tức thạnh nộ phừng phừng của ta đổ xuống trên chúng nó và sai gươm theo sau, cho đến chừng nào ta hủy diệt chúng nó. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ đặt ngay ta trong Ê-lam, vua và các quan trưởng nó, ta sẽ diệt đi. Nhưng sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, ta sẽ đem các phu tù của Ê-lam trở về. Đức Giê-hô-va phán vậy. Thưa quý vị, nước Ê-lam cũng bị tiêu diệt, nhưng nó sẽ được tái lập trở lại. Tất cả các quốc gia này đều gánh chịu đồng một số phận như Israel, cho nên không có nơi nào an toàn để người Giu-đa còn sót lại đi ẩn thân. Họ không thể tìm được một ai để cứu giúp. Sự cứu giúp của họ đến từ Chúa, nhưng rất tiếc họ đã quay lưng khỏi Ngài. Chúa đã ban cho họ lời chỉ dẫn, nhưng họ đã khước từ, không tiếp nhận. Vì thế, nước Giu-đa chạy sang Ai Cập để nhờ sự giúp đỡ là một lầm lẫn lớn, và họ nhận lấy hậu quả đau thương cho quyết định này. Thân chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.